là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 17 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên địa bàn huyện Văn Yên, tiếp đến là phản ánh về công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự và chúc mừng trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2020. Những năm qua, trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được mà thầy và trò các nhà trường đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị các nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm đến giáo dục toàn diện cho học sinh, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị. Đặc biệt chú trọng công tác cập nhật kiến thức mới đáp ứng nhu cầu của luật giáo dục năm 2019 và đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn các em học sinh của ba nhà trường cần cố gắng học tập, tu dưỡng trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vừa tổng kết hội thi học viên giỏi lý luận chính trị năm 2020, đồng thời vinh danh cho các thí sinh đạt giải.
Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị năm 2020 được triển khai từ đầu tháng 9, được chia làm 2 giai đoạn. Các thí sinh đạt đủ điểm vòng 1 tại các trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố và trường chính trị tỉnh sẽ tham gia thi vòng 2. Cuộc thi bao gồm phần thi trắc nghiệm, phần thi viết và thuyết trình về các nội dung chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước, kỹ năng cán bộ làm công tác quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cơ sở. Trải qua các vòng thi, đã có 18 học viên xuất sắc được chọn vào vòng chung khảo. Ban tổ chức đã lựa chọn ra những thí sinh đạt điểm cao nhất để khen thưởng. Qua hội thi, nhằm đánh giá việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị nói chung và trường chính trị nói riêng, từ đó thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, phục vụ công tác ngay tại cơ sở.
10 tháng qua, trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 5 vụ, 2 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn vẫn là do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm như đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, việc họp chợ lấn chiếm lòng lề đường còn diễn ra ở một số địa phương, tình trạng phơi nông lâm sản, tập kết nguyên vật liệu, mất an toàn giao thông chưa được giải quyết triệt để, hoạt động của xe quá tải trọng vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành giao thông xử lý điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, lắp bổ sung biển báo hiệu đường bộ, thi công sửa chữa nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp, chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các chợ nơi tập trung đông dân cư, thường xuyên huy động lực lượng tham gia duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại cơ sở, nhất là những nơi có tình hình tai nạn giao thông diễn ra phức tạp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung quán triệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo mục tiêu nghị quyết đề ra, thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Văn Yên phát triển và đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2025. Sau đây là phóng sự phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 tổ chức thành công,
Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức quán triệt thông tin rộng rãi về kết quả đại hội đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16. Với 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá phát triển và 5 chương trình trọng điểm. Đồng chí Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong nhiệm kỳ này thì sẽ ban hành 9 nghị quyết chuyên đề. Và trong đó thì nổi bật lên đó là một cái nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, để thực hiện xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Thế ngoài ra thì có những cái nghị quyết chuyên đề khác để thực hiện, hỗ trợ để thực hiện cái mục tiêu đó là xây dựng huyện Văn Yên ngày càng phát triển toàn diện. Và đồng thời cũng là thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Để sớm đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ huyện Văn Yên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh to lớn của toàn đảng bộ và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Văn Yên nói.
Sau khi đại hội đảng bộ huyện thành công, thì ban tuyên giáo chúng tôi đã tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy để kiện toàn lại cái đội ngũ công tác viên, báo cáo viên cấp huyện để mà đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cái chỉ thị nghị quyết tới đông đảo nhân dân, đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Thế những cái kết quả thì trong cái thời gian qua thì cũng đưa cái tuyên truyền các cái chỉ thị nghị quyết đó thì cũng đã đạt được trên 98% là cán bộ đảng viên được tiếp thu, và cái chất lượng về cái viết các cái bài thu hoạch thì sau khi được học tập nghị quyết thì đã cũng được nâng lên rất là rõ rệt.
Cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thực tiễn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Mậu Đông huyện Văn Yên đã bổ sung thêm một số nhiệm vụ giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trước hết là phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới, duy trì xây dựng xã đạt chuẩn, xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt việc kiểm điểm đánh giá phân xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tập thể cá nhân đảm bảo thực chất hiệu quả, theo đúng quy định. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Đồng chí Vũ Văn Tuệ, Bí thư Đảng ủy xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Theo nghị quyết của Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 là sẽ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Đảng bộ huyện Văn Yên là đạt chuẩn nông thôn mới. Thì trong đó tập trung là triển khai thực hiện cái chương trình 190 của tỉnh Yên Bái và cái 210 của huyện Văn Yên. Thì xã Mậu Đông chúng tôi đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Sau khi triển khai đến nhân dân thì Đảng bộ lãnh đạo các cái tổ chức đoàn thể, chính quyền và nhân dân tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới của xã. Đến hiện nay thì xã Mậu Đông đã qua thẩm định của Hội đồng thẩm định tỉnh Yên Bái thì xã Mậu Đông đã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Văn Yên đã tổ chức triển khai tới tất cả các ban ngành đoàn thể và địa phương về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đặt ra, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn, coi việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ. Đồng chí Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi đã xác định là phải bắt tay ngay vào công việc sau khi mà đại hội thành công. Thì đã tổng kết đánh giá các cái nghị quyết chuyên đề cũng như là các cái chương trình đề án mà đã được xây dựng từ cái nhiệm kỳ trước. Thế và đồng thời là bám sát vào các cái mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ trong giai đoạn mới để mà tham mưu cho ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ huyện ban hành các cái nghị quyết chuyên đề trên một số lĩnh vực trọng điểm để từ đó có cái chủ trương định hướng lãnh đạo, và Ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã chủ động xây dựng 10 cái đề án trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân vào cuối năm nay. Đấy và là cơ sở để triển khai việc thực hiện ba cái nhiệm vụ đột phá cũng như là năm cái chương trình trọng điểm đã được Đại hội Đảng bộ huyện xác định. Thế và trong đó thì cái nhiệm vụ đầu tiên rất là quan trọng, đó là tăng cường cái đẩy mạnh cái cải cách hành chính. Thế và cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút tối đa các cái nguồn lực từ bên ngoài cũng như là khơi dậy được các cái nguồn lực trong nhân dân cũng như là các doanh nghiệp tại địa bàn tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vấn đề thứ hai nữa là tăng cường cái lồng ghép các cái nguồn vốn và coi trọng cái nguồn vốn trong nhân dân để phát triển cái hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn. Thế và vấn đề thứ ba nữa là tăng cường cái công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó là chú trọng đến cái đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao hơn nữa cái chất lượng lao động ở trên địa bàn các xã thị trấn trong huyện.
Với nhiều cách làm sáng tạo cùng với sự chung sức đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn mới Văn Yên đã có nhiều khởi sắc. Toàn huyện có 12 trên 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 50% tổng số xã toàn huyện. Trong quá trình thực hiện, huyện lựa chọn việc xây dựng đường giao thông nông thôn làm then chốt, tạo nền tảng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện tại toàn huyện đã bê tông hóa được gần 400 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa được 150 km đường liên thôn bản. Hệ thống hạ tầng xã hội cũng được huyện chú trọng đầu tư xây dựng như các cơ sở hạ tầng về điện lưới quốc gia, nhà trường, trạm y tế. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, Văn Yên xác định cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, để mỗi cán bộ đảng viên phải thấy được vai trò trách nhiệm của mình, mỗi người dân nhận thức rõ mình là chủ thể, vừa là người tham gia tổ chức thực hiện, vừa là người thụ hưởng chương trình. Đồng chí Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với nhiệm kỳ 2020-2025 là một nhiệm kỳ tôi cho rằng là rất là nặng nề đối với Đảng bộ, chính quyền xã Lăng Thíp cũng như huyện Văn Yên, vì đây là mục tiêu của huyện đặt ra là đến năm 2025 là huyện đạt về đích nông thôn mới. Đối với xã Lăng Thíp, chúng tôi là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, cũng được huyện đưa vào kế hoạch để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Chính vì vậy thì ngay từ những ngày đầu, quý đầu, tháng đầu của cái nhiệm kỳ 16 của Đảng bộ huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 này, thì Đảng bộ chính quyền chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện ngay một số các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xây dựng chương trình hành động cụ thể bám sát và cái hướng dẫn của Đảng bộ huyện Văn Yên cũng như là tình hình thực tế của xã nhà. Chúng tôi cho rằng là một số những cái mục tiêu lớn và nặng nề nhất đó là đối với Lăng Thíp, một là đường giao thông, hai là điện lưới quốc gia. Đến thời điểm này thì được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện cũng như quan tâm của tỉnh, thì chúng tôi đang được đầu tư các cái thôn còn lại của xã. Hiện nay còn 4 thôn chưa có điện lưới, thì năm 2020 này thì huyện, tỉnh cũng như xã cũng phấn đấu để làm sao hoàn thành cái đường điện quốc gia.
Cho biết về việc triển khai quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp và quyết tâm của Đảng bộ xã Yên Hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, đồng chí Mai Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, thì trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của huyện ủy thì Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho 100% đảng viên được học tập và quán triệt học tập nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện. Thế và tiếp tục là chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể tổ chức cho nhân dân được học tập nghị quyết. Thế và Ban chấp hành Đảng bộ thì đã tập trung vào nghiên cứu, thế và đã xây dựng cái chương trình hành động của Đảng bộ để thực hiện tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ. Thế và trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thì ngoài cái nghị quyết, ngoài chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện, thì Đảng bộ cũng đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề về việc tổ chức tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng xã Yên Hợp trở thành xã nông thôn kiểu mẫu vào năm 2023 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16.
Tại các xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã vùng cao khó khăn, huyện Văn Yên tiếp tục tuyên truyền vận động sâu rộng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tăng nhanh lực lượng qua đào tạo, nhất là lao động thanh niên nông thôn, theo hướng đa ngành phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục tạo cơ chế thông thoáng, mời gọi các nhà đầu tư vào phát triển kinh tế, nhất là đầu tư cho lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời điểm này, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đang tích cực chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đi cơ sở triển khai thực hiện các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Huyện Lục Yên hiện có trên 54.600 hecta đất rừng, với độ che phủ rừng đạt 67,5%, trong đó có trên 31.900 hecta rừng tự nhiên và hơn 22.700 hecta rừng trồng kinh tế. Trong những năm qua, thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, huyện đã thành lập ban chỉ đạo từ cấp huyện tới cấp xã, đồng thời tiến hành giao khoán bảo vệ rừng tới từng nhóm hộ ở thôn bản, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật, quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân bằng nhiều hình thức. Để chủ động phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng, đồng thời tích cực chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục tuyên truyền phổ biến những kiến thức pháp luật về quản lý bảo vệ rừng cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật làm đường băng cản lửa, phát dọn thực bì, thực hiện vệ sinh rừng để phòng cháy chữa cháy rừng.
Ông Đặng Văn Tâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lục Yên cho biết:
với cái chức năng của ngành kiểm lâm chúng tôi là đã làm tốt được cái công tác tuyên truyền, cho nên là những năm qua là đối với trên địa bàn huyện Lục Yên là không xảy ra cái tình trạng cháy rừng trên địa bàn.
Xã Trúc Lâu hiện có gần 1.640 hecta rừng, trong đó có 958 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn và 680 hecta rừng sản xuất. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, hàng năm xã đã tích cực phối hợp với các cán bộ kiểm lâm địa bàn, tổ chức cho các nhóm hộ ở các thôn bản thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ như thường trực canh gác 24/24 giờ, kiểm tra kiểm soát người ra vào các khu rừng, đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó, xã phối hợp với các thôn tổ chức cho nhân dân vệ sinh rừng và làm đường băng cản lửa, thực hiện phương án diễn tập để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng.
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trúc Lâu nói:
thì đối với xã Trúc Lâu là hiện nay có 4 cộng đồng có rừng, xã cũng đã triển khai giao khoán và ký hợp đồng đối với các cái cộng đồng dân cư. Thì qua đó thì đối với cộng đồng thì cũng nâng cao được cái nhận thức đấy và thấy được cái lợi ích của cái việc giao trách nhiệm cho người dân. Đấy là họ cũng đã rất là làm tốt cái công tác bảo vệ.
Thôn Nài Hiên, xã Trúc Lâu hiện có trên 600 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng sản xuất. Những năm qua, nhóm hộ của thôn đã quản lý và bảo vệ khá tốt diện tích rừng được giao khoán. Tình trạng xâm lấn đất rừng và cháy rừng không xảy ra.
Ông Nguyễn Văn Vượng, trưởng nhóm nhận khoán bảo vệ rừng, thôn Nài Hiên, xã Trúc Lâu cho biết:
phòng chống cháy rừng thì báo cáo là thôn là thường xuyên tổ chức đi kiểm tra các cái khu vực có nguy cơ. Cái thứ hai nữa là những cái chỗ nào mà nó nguy cơ cao thì chúng tôi sẽ phát thành băng để tránh lửa. Hay đồng thời tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân là trong các cái buổi họp thôn cũng như các cái nơi công cộng mà thông báo trên loa đài truyền thanh của thôn là các cái biện pháp phòng chống cháy rừng và đồng thời là công tác bảo vệ rừng để bà con ta nắm được cùng nhau hiểu. Bởi vì là cái rừng là trước hết là phải tuyên truyền để bà con người ta hiểu được cái nguồn lợi về rừng, sau đó người ta mới cùng nhau thực hiện thì nó tốt.
Ngoài công tác tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ và phát triển rừng tới nhân dân, huyện Lục Yên còn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, chủ động nắm bắt thông tin, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác mua bán lâm sản trái pháp luật. Từ đó, tình trạng chặt phá cây rừng, gây cháy rừng giảm rõ rệt, rừng sinh trưởng và phát triển tốt đã và đang phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để chăm lo cho đoàn viên công đoàn, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay tại cơ sở, Những năm qua, Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái đã tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là giảng viên giảng dạy môn tiếng Anh hơn 11 năm đứng lớp, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, đoàn viên Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, luôn vận dụng các tình huống thực tế vào bài giảng để học sinh nắm được kiến thức hiệu quả hơn. Qua đó phát triển phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Hai năm học gần đây, chị đã có sáng kiến được áp dụng vào thực tế tại trường là các dạng bài tập viết lại câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia và sáng kiến giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi Trung học phổ thông quốc gia với đối tượng học sinh yếu kém dựa trên việc phân tích ma trận, dung lượng kiến thức đề thi minh họa và đề thi thử nghiệm với bộ môn tiếng Anh. Các giải pháp đã được áp dụng tại trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đã giúp học sinh có kỹ năng cơ bản giải quyết các dạng bài tập. Việc nghiên cứu và phát triển sáng kiến không chỉ giúp học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt mà còn hỗ trợ nhiều trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh phục vụ công tác ôn thi tốt nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, đoàn viên Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt cho biết:
Chúng tôi đã thực hiện mạnh mẽ tất cả các phong trào. Thứ nhất, về phong trào đổi mới phương pháp dạy học, thi đua dạy tốt học tốt, chúng tôi đã triển khai đến các tổ chuyên môn cũng như các nhóm chuyên môn và các bộ môn nhóm ngang. Với phong trào thứ hai, chúng tôi đã và đang thực hiện một cách triệt để, có hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đó là phong trào xây dựng môi trường trường học hạnh phúc. Thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện từ việc đổi mới về cách ứng xử giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa trò và trò.
Những năm qua, các đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đã có sáng kiến hưởng ứng các phong trào thi đua như dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo. Kết quả, năm học 2019-2020, toàn trường đã có 6 sáng kiến tiêu biểu được đưa vào áp dụng thực tế mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảng dạy, như sáng kiến đổi mới phương pháp giáo dục lý tưởng kỹ năng sống cho học sinh, sáng kiến hướng dẫn học sinh tổng hợp kiến thức cơ bản của từng chương trong chương trình đại số lớp 10 ban cơ bản bằng sơ đồ tư duy. Chị Phạm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt nói:
Để thực hiện tốt công văn chỉ đạo số 50 của công đoàn ngành phát động về các cuộc thi đua trong năm học 2020-2021, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt trong thời gian tới sẽ phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để tuyên truyền vận động các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của công đoàn ngành và đặc biệt là làm tốt công tác động viên công đoàn viên đi làm nhiệm vụ tăng cường biệt phái ở các đơn vị bạn và không ngừng xây dựng củng cố tổ chức công đoàn nhà trường luôn vững mạnh và góp phần thực hiện nhiệm vụ thắng lợi của năm học và đưa nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2021.
Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 41%, tăng 8% so với năm học trước và 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 12 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Với những thành tích đó, năm học vừa qua nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, công đoàn cơ sở được công đoàn ngành tặng giấy khen, nhiều giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt cho biết:
Qua thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao và đã tạo được cái khí thế thi đua sôi nổi giữa thầy với thầy, giữa trò với trò, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Công đoàn cùng với nhà trường sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Với 64 đoàn viên sinh hoạt tại 6 tổ công đoàn, các đoàn viên trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đã tích cực thi đua bằng các hoạt động thiết thực như phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, qua đó đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của trường. Chị Ngô Thị Xuân Hoa, đoàn viên công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt nói:
Bản thân tôi thì thấy là mỗi phong trào đã thực sự đi vào công việc và đời sống của mỗi công đoàn viên. Chúng tôi đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, bằng các hình thức là tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, làm sao mỗi một giờ học đều gây được sự hứng thú cho học sinh để học sinh cảm thấy yêu bộ môn mình học cũng như là yêu mái trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt.
Cùng với đó, công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt cũng thường xuyên phối hợp với chuyên môn chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, chế độ nâng lương, chế độ phụ cấp, chế độ thai sản, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn nhân các ngày lễ Tết trong năm. Từ đó đã kịp thời động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, giúp tập thể nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Chị Nguyễn Thị Thu, chủ tịch công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua thì mỗi cán bộ công đoàn cơ sở chúng tôi thì luôn luôn phát huy hết sức mình và đổi mới trong cái công tác hoạt động của công đoàn cơ sở. Chúng tôi cũng đã hưởng rất là nhiệt tình các phong trào, ví dụ như là tổ chức tuần lễ áo dài, tổ chức gặp mặt dâu rể kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Được sự ủng hộ của Đảng bộ, Ban giám hiệu thì chúng tôi cũng đã cùng với nhà trường để tổ chức sự giao lưu giữa trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt với lại trường Trung học phổ thông Việt Bắc của thành phố Lạng Sơn. Và từ những cái buổi giao lưu và gặp mặt đó thì động viên được nhà giáo và người lao động, để nhà giáo và người lao động trong tập thể nhà trường thực sự cảm thấy là phấn khởi, nhận được cái sự quan tâm của nhà trường cũng như là công đoàn các cấp, để mỗi một cái thầy cô giáo có thể là chuyển biến vận động từ bên trong để trở thành một cái nhà giáo tích cực trong cái phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, và hưởng ứng cái phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cũng như là thực sự thay đổi từ bên trong vì một trường học hạnh phúc.
Hiện nay công đoàn ngành giáo dục có 33 công đoàn cơ sở với 1.540 đoàn viên. Những năm qua, nhờ triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua nên phong trào nghiên cứu khoa học sáng kiến kinh nghiệm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy trong ngành giáo dục được chú trọng. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học ứng dụng được đẩy mạnh. Số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nâng lên, có nhiều mô hình mới hiệu quả trong giảng dạy và quản lý. Năm học 2019-2020, toàn ngành có 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 287 sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành được nghiệm thu và được triển khai áp dụng trong thực tiễn, làm lợi hàng trăm triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tám, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục nói:
Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thì Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua với các nội dung như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của ngành, hướng dẫn tổ chức thực hiện, có sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Chính vì vậy, trong những năm qua thì đã có rất nhiều những tập thể cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nhiều giáo viên rất là tâm huyết, đầu tư cho chuyên môn, sáng tạo trong cái quá trình dạy học, quản lý, và nhiều tấm gương nhà giáo vượt khó vươn lên tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Ghi nhận những thành tích đạt được, 100 cá nhân, 67 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 của Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng. Đặc biệt có một tập thể và 4 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020 và một cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Đây là tiền đề quan trọng để Công đoàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong năm học 2020-2021.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.